gió hà linh. Đó. Thì ngài Già Da Xá Đa ngài đáp: chẳng phải linh kêu, cũng chẳng phải gió kêu, mà tâm con kêu. Tâm con kêu. Người thấy hay không? Nhưng mà tổ Tăng Già Nan Đề ngài còn gặn lại nữa. Nhưng mà ngài nói là tâm như thế nào? Thì ngài Già Da Xá Đa ngài đáp là đều lặng lẽ. Đều lặng lẽ. Thì tổ thầm hứa nhận. Đó, đó mới là nhận như vậy, đó là mới nhận đúng đó. Như vậy tức là đây là cho thấy ngài Già Da Xá Đa đó là cái tâm ngài sao. Hỏi nghĩa là gió kêu hay là linh kêu? Nếu mà người bình thường mà nghe rồi theo tiếng gió tiếng linh á, không là quên mình, quên mình, cái nghe theo tiếng gió tiếng linh đó là quên mình theo vật rồi. Cho nên ngài đây, ngài Già Da Xá Đa, ngài nó không phải gió kêu, cũng không phải linh kêu, mà tâm con kêu. Tức là cho thấy đó là ngài luôn luôn tâm ngài đó nó có mặt, có mặt ngay lúc đó đó, cho nên ngài không có nhận theo cái gió hay là cái tiếng linh đó, mà nhớ cái tâm mình, cho nên gọi là tâm con kêu. Nhưng mà ngài Tăng Già Nan Đề đó, ngài còn gạn lại thêm một lúc nữa để cho thấy, bởi vì nếu mà nghe nói tâm con kêu mà không biết tâm đó là tâm nào, cho nên hỏi tâm như thế nào, thì ngài Già Xá Đa đó ngài đáp là đều lặng lẽ, thì cái đó ngài mới hứa nhận. Tức là nó cái tâm nó hiện hữu đó, nó biết kêu, thấy không? Tâm nó có mặt đó cho nên nó biết kêu. Chứ còn thí dụ như có tiếng gió, có tiếng linh, thấy không? Mà thiếu cái tâm này á thì nó có biết kêu không? Có gió có linh mà thiếu cái tâm này á thì cái đó cũng là cái thế giới chết thôi, phải không? Cho nên có tâm hiện có mặt đó nó mới biết kêu. Nhưng mà cái tâm mà nếu cái tâm mà nó chỉ có, nó chỉ biết kêu theo tiếng đó, không? Tức là cái tâm mà duyên theo cảnh đó, thì cái tâm đó không phải. Cho nên đây hỏi tâm nào thì đáp là cái tâm đều lặng lẽ, thì đó mới thật sự là cái tâm chân thật đó, thì đó mới là Phật tâm đó. Đó mới gọi là cái chỗ gọi là luôn luôn mà rõ ràng, nó thường biết, nó không có mê, không? Cho nên người mà khéo, không? Khéo nhận Phật tâm đó là phải nhận trở lại cái tâm đó đó, thế cái tâm lặng lẽ, không? Mà biết rõ ràng. Cho nên ngay đây là ngài gặn mình mới thấy rõ, người mà tu á, có công phu thì thấy rõ mình lúc nào mình cũng phải có mặt. Cho nên quý vị mà khéo, không? Ứng dụng tu á, thì phải sống như thế này đó là mới khéo tu đó. Tức là nghe tiếng linh, nghe tiếng gió, không? Nhưng mà mình phải biết tâm, tâm kêu. Chứ còn chỉ nghe tiếng gió kêu, nghe tiếng linh kêu đó là quên mình theo vật rồi đó. Chỉ nhớ có tiếng linh, tiếng gió mà đây phải nhớ ngay cái tâm mình đó. Thì đó tức là mình có mặt, tức là có mặt ông chủ trong đó, có sự tỉnh giác của mình trong đó. Thì tu như vậy đó, đó là khéo tu. Cho nên đây là các ngài muốn nhắc nhở mình đó, phải nhớ trở lại chỗ đó. Thì quý vị thấy cái chỗ này là chỗ phải nắm vững, thấy không? Nhớ rõ vậy thì nhận Phật tâm, nhưng mà nhận cái tâm gì? Tức là tâm lặng lẽ mà biết rõ ràng, lặng mà biết, cũng như biết mà lặng, thì đó mới là tâm Phật, thấy không? Còn biết mà không lặng thì đó là cái biết loạn động, đó là tâm chúng sanh, thấy không? Còn lặng mà không biết á thì đó là cái lặng lờ mờ, thì đó cũng không phải. Nhớ rõ. Vậy thì quý vị nghe như vậy thì quý vị có tin chắc chưa? Tin chắc là Phật tâm ngay nơi mình chưa? Vậy tin không? Đây nghe nghe, nhưng mà cái điểm quan trọng á là khéo tin nhận. Có đó, ví dụ nghe nói là biết có đó, không? Nhưng mà không tin á thì sao? Có là không tin thì thôi cũng không thành. Cho nên cái quan trọng là phải khéo tin nhận. Bởi vậy mà trong nhà thiền có một câu chuyện là ông Tăng tên là Huệ Lãng, ông đến ông hỏi Hòa Thượng Thạch Đầu, hỏi thế nào là Phật. Thì ngài Thạch Đầu ngài mới đáp: ông không có Phật tánh. Quý vị nghe chịu không? Hỏi thế nào là Phật, thì ngài Thạch Đầu ngài đó ngài bảo là ông không có Phật tánh. Thì ngài Huệ Lãng đó ngài mới hỏi trở lại: Như vậy thì các loài bò bay, máy cửa rồi đó thế nào, tức là như các loài côn trùng rồi đó, các loài côn trùng chim thú rồi đó, những loài đó thì thế nào, thì ngài ta đầu ngài đáp những loài đó thì nó lại có thực tánh. Bây giờ nghe chịu nổi không? Cho nên ngài Huệ Lãng ngài thắc mắc liền, ngài nói như vậy thì Huệ Lãng con vì sao lại không? À, thì ngài hòa thượng lên đầu ngài mới đáp là bởi vì ông chẳng chịu nhận. Bởi vì ông chẳng chịu nhận thì ngay đó thì ngài Huệ Lãng liền nghĩa là tỉnh ngộ, có cái niềm tin vào liền. À, thì quý vị thấy có mà không nhận thì cũng như không, phải không? Cho nên là ngài đầu ngài khéo léo hỏi chứ thế nào là Phật, phải không? Thì bảo rằng ông không có Phật tánh để cho ông thắc mắc, phải không? Bởi vì ông là ông tăng thì ông có học Phật rồi, ông hiểu là Phật, kinh Phật nói là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh hết, phải không? Cái đó là ai học Phật thì cũng biết hết rồi. À, cho nên ngài thạch đầu ngài mới khéo léo ngài bảo nhưng mà ông không có Phật tánh thì làm ông thắc mắc liền, phải không? À, thì chính cái thắc mắc đó thì ngài thạch đầu ngài mới gọi là mới đánh thức ông. Cho nên ông hỏi như vậy thì tất cả những loài chim thú đồ đó nó có Phật tánh hay không, phải không? Thì ngài thạch đầu ngài đáp là có, mấy loài đó thì có. À, thì ông liền thắc mắc liền tại sao con không. À, thì ngài mới bảo là tại vì ông không chịu nhận. Có mà không chịu nhận thì cũng như không. À, thì ngay đó là ông tin liền, ông tỉnh ngộ. À, vậy thì quý vị thấy thì khi mà tỉnh ngộ tin nhận đó thì đầy đủ hết. À, thì quý vị thấy nó như vậy thì nó nhanh cỡ nào. À, chỉ cần mình tin nhận cái là ngay đầy đủ, đúng không? Vậy thì nó vượt cả coi như là vô lượng kiếp vô minh, đúng không? Mà nó là vô minh từ vô lượng kiếp đó, nhưng mà đây khi mà tỉnh ngộ tin nhận rồi á thì ngay đó liền đủ, vượt qua cả vô lượng kiếp nữa. Cho nên ở trong nhà thiền gọi là đốn pháp là như vậy đó, nó nhanh, nó chóng, không vượt cả bao nhiêu kiếp. À, còn nếu mà không khéo nhận ở chỗ này á thì đi xa. À, mình tu gọi là tu theo gọi là theo thứ lớp rồi đó, à, không? À, theo hình thức rồi đó xa. Còn khéo tin nhận trở lại nơi mình, thấy Phật rõ ràng. Mà thấy Phật như vậy tức là mở trí tuệ. Mở trí tuệ tức là phá vô minh. À, thấy không? À, cho nên là cái gọi là cái mê mà từ bao nhiêu kiếp mình bị che. Bây giờ ngay cái đó mình tỉnh ngộ, mình nhớ trở lại. À, thì sáng tỏ liền. Thì không phải là vượt qua vô lượng kiếp hay sao? Là nhanh. Thấy không? Là đúng là như vậy. Cho nên chỗ đó là chỗ mà các thiền sư các tổ thường nhắc nhở đánh thức mọi người luôn luôn nhớ trở lại Phật tâm nơi chính mình, đó là cái chỗ quan trọng. Đây một cái thiền sư mà mình thường nghe ngài nói về tức tâm tức Phật đó, tức là thiền sư Đại Mai đó, gọi là Đại Mai Pháp Thường, ngài cũng có một cái phần ngài chỉ dạy, ngài bảo rằng tất cả các ngươi mỗi người phải tự soi tâm trở lại tận nơi gốc, chứ có chạy theo ngọn, không? Chỉ được gốc á thì ngọn nó tự đến à. Còn nếu mà muốn biết gốc thì cần phải rõ tâm mình. Đó, muốn biết gốc thì phải rõ tâm mình. Đó, nhớ chỗ đó. Tâm này nguyên là cội gốc của tất cả pháp thế gian và xuất thế gian. Tâm sinh thì các thứ pháp sinh, tâm diệt thì các thứ pháp diệt. Tâm chẳng tựa tất cả thiện ác mà sinh muôn pháp vốn tự như. À, đây ngài Đại Mai Pháp Thường ngài nhắc nhở nhấn mạnh mình phải quay trở lại gốc, mà gốc đó là gì? Tâm mình là gốc tất cả pháp, nói tâm đó là gốc tất cả pháp. Mà quý vị thấy có phải không? Bao nhiêu pháp mà Phật nói ra đó là nói để vì cái gì mà nói cho ai? Phật nói bao nhiêu pháp đó là vì cái gì nói cho ai? Chỉ vì bao nhiêu thứ tâm của mình thôi, gì không? Tức là thí dụ như mình mê, mình có nhiều cái thứ tâm thì Phật phải nói nhiều thứ pháp, không? Để mà trừ. Thí dụ tâm tham thì Phật nói pháp để mà trừ cái tâm tham, phải không? Rồi cái tâm sân thì Phật nói pháp trừ cái tâm sân đó. tâm mà đố kỵ thì Phật nói cái pháp để trừ cái tâm đố kỵ, phải không? À, mình có quá nhiều tâm cho nên Phật có nói nhiều pháp vậy thôi. Thì bao nhiêu pháp đó là cũng để trừ các tâm thôi, cũng vì tâm cho nên có tâm mới có các pháp. Cho nên tâm là gốc của tất cả pháp. Tâm mà gọi là tâm mình còn thế gian thì nó sinh các pháp thế gian, phải không? Còn tâm mà giác ngộ giải thoát thì nó sanh cái pháp xuất thế gian chứ gì, phải không? Chứ đâu có rời ngoài tâm mà có. À, cho nên nói là tâm là gốc tất cả pháp là như vậy, mà rõ ràng như vậy, phải không? À, cho nên nếu mà mình thật sự là mình được gọi là mà gọi là không tất cả tâm á, thì chắc là các pháp đó cũng không phải có để nói làm gì. Thí dụ như các thầy hoặc là các sư cô mà cứ thường thường cứ giảng pháp cho các quý vị nghe hoài đó là tại vì sao?